trí xã hội.
Paris có tổng cộng hơn 6.000 con phố, đường đi lối lại, quảng trường và những cây cầu. Có những con đường mang tên các danh nhân, vĩ nhân nổi tiếng như phố Voltaire, đại lộ Victor Hugo, đại lộ Haussmann. Nhưng cũng có những con phố mang một cái tên nghe khá lạ tai, khiến người qua lại phải tự hỏi tại sao phố lại có tên như vậy. Chẳng hạn phố con mèo câu cá, phố những viên đạn Đại Bác, phố những kẻ ăn xin, lang thang, nằm ở khu phố sang trọng ở quận 12. Nhưng dù là quen thuộc hay ít người biết rõ nguồn gốc, có một điều chắc chắn rằng tên phố Paris là một trong những tấm gương phản chiếu lịch sử của kinh đô ánh sáng.
Les rues de Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons.
Trả lời phỏng vấn của báo Le Figaro, Jean-Marie Cassagne, nhà ngôn ngữ học, tác giả cuốn sách Paris từ điển về tên phố khẳng định, cũng như tại nhiều thành phố khác trên toàn nước Pháp, những tên phố đầu tiên của Paris không phải là tên chính thức do nhà chức trách đặt, mà do người dân trong xóm có con đường chạy qua thống nhất gọi với nhau. Vào thời Trung Cổ, người Paris thường gọi một con đường theo tên một phường nghề trong khu vực có con đường đó chạy qua. Chẳng hạn, phố thợ làm bánh mì, phố làm nghề đồ sắt xây dựng, phố thợ làm cuốc xẻng, phố thợ thuộc gia, vân vân. Dân chúng cũng hay gọi tên phố dựa theo các công trình lớn gần đó, nhất là các nhà thờ, các công trình tôn giáo hay liên hệ tới một vài chỉ dấu quen thuộc với tất cả mọi người trong khu phố. Chẳng hạn, phố có cây giếng, lối đi dẫn tới một đài phun nước, quảng trường có một cái tháp, hay gần chợ, hoặc là con đường có khu nhà trọ, vân vân. Do phố không có tên gọi chính thức, chỉ là do người dân quen miệng gọi mà thành tên, nên chuyện một con phố có nhiều tên gọi khác nhau không phải là hiếm. Ngược lại, nhiều khi một cái tên lại được dùng để gọi nhiều con phố khác nhau. Và cũng vì đa phần người dân Paris thời đó mù chữ, nên cũng chẳng có ai quan tâm đến việc phải có biển tên phố hay bản đồ thành phố. Những điều này khiến việc tìm ra một con phố không hề đơn giản, chuyện nhầm lẫn cũng thường xuyên xảy ra. Theo dòng thời gian, Paris được mở rộng, phố xá ngày càng nhiều. Nếu vào cuối thế kỷ 13, Paris có khoảng 300 con phố, đa phần tập trung ở khu Île de la Cité, thì tới thế kỷ thứ 17, Paris có khoảng 800 phố. Cũng chính vào thời này, các vị vua Henry V, Louis XIII và Louis XIV bắt đầu can thiệp vào việc đặt tên đường phố Paris nhằm ca tụng hoàng tộc. Cách mạng tư sản Pháp 1789 đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong việc gọi tên đường phố Paris. Ngay khi cách mạng nổ ra, nhiều tên đường phố gắn với chế độ quân chủ và thiên chúa giáo bị loại bỏ. Chữ thánh, Saint, Saint bị xóa khỏi nhiều tên phố. Các tên gọi vinh danh các nhà hoạt động cách mạng và tôn vinh lý tưởng chính trị hay các khái niệm như bình đẳng, nhân quyền, tinh thần hòa hợp, v.v. được sử dụng nhiều. Ở những thời tiếp theo, sự thay đổi chế độ kéo theo một số thay đổi về các tên phố đang có ở Paris. Chẳng hạn, dưới thời đệ nhất đế chế, chính quyền khôi phục lại tên các phố có chữ thánh Saint-Saint, vốn bị chính quyền cách mạng tư sản xóa đi. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì các đường phố có từ trước không bị đổi tên nhiều. Chính quyền mới thường muốn kế thừa tên phố cũ, nhưng chú ý tới cách đặt tên các con đường mới mở. Khoảng 50% số đường phố mới mở ở thời đệ nhất đế chế được đặt theo tên các cuộc chiến, trận đánh và các tướng lĩnh quân đội. Tên của 200 đường phố mở từ thời đệ nhất đế chế cũng được vua Louis XVIII giữ nguyên. Còn vua Louis Philippe vốn đề cao tư tưởng hòa giải, hòa hợp nên ở thời này có xu hướng lấy tên các vĩ nhân ở mọi thời đại để đặt tên cho phố Paris. Các tên gắn với thời Trung Cổ cũng được sử dụng nhiều. Làn sóng thay đổi tên phố gần đây nhất là sau đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Những tên gọi gợi nhớ quá nhiều tới nước Đức bị xóa bỏ. Và để vinh danh những anh hùng, những người lính đã góp công giải phóng Paris khỏi ách chiếm đóng của phát xít Đức, và cũng để tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh. Dưới thời vua Louis XVI, vào năm 1828, để thuận tiện cho chính quyền kiểm soát việc xây dựng trái phép và việc buôn bán của các thương gia, các khu nhà ở Paris bắt đầu được đánh số. Nhưng phải tới tận đầu thế kỷ thứ 19, vào năm 1805, dưới thời hoàng đế Napoleon đệ nhất, cách đánh, số nhà chẵn lẻ như hiện nay mới được đưa vào quy định. Nhưng với 1.337 con phố lối đi ở Paris vào thời đó, nhà cửa được đánh số theo hướng nào?
Nguyên tắc cơ bản là lấy sông Seine làm mốc, do vào thời đó các nhà quy hoạch thấy rằng sông Seine chảy qua Paris nên sẽ làm mốc định vị lý tưởng. đối với những con phố chạy dọc theo sông Sen, số nhà được đánh theo chiều từ đông sang tây, xuôi dòng nước, hay nói cách khác, đoạn đầu phố bao giờ cũng nằm ở thượng nguồn sông Sen, đoạn cuối phố nằm ở hạ nguồn. Còn đối với những con phố chạy chéo hay vuông góc với sông Sen, thì số nhà đầu tiên được đánh từ đoạn phố nằm gần sông nhất trở đi. Số nhà cuối cùng nằm xa sông Sen nhất. Về cách đánh số chẵn lẻ, cho dù con phố tỏa ra theo hướng nào, thì tính từ đầu phố tới cuối phố, nhà số lẻ luôn nằm bên tay trái, nhà số chẵn nằm bên tay phải. Theo sắc lệnh của Hoàng đế Napoleon đệ nhất, trên cửa chính của một ngôi nhà hay một tòa nhà chỉ được ghi một số nhà duy nhất. Trong tổng số 6.000 đường phố quảng trường ở Paris, chỉ có khoảng 300 phố quảng trường được đặt theo tên nữ giới, trong khi có tới 4.000 con đường và quảng trường mang tên các nhân vật nổi tiếng là nam giới. Trong một phóng sự trên kênh truyền hình BFM TV, bà Charlotte Soulary, tác giả cuốn sách Guide du voyage Paris, tạm dịch là Cẩm nang du lịch Paris, giải thích về sự chênh lệch quá lớn này.
Trong một thời gian rất dài, việc lựa chọn tên phố là do nam giới đảm nhiệm. Thêm vào đó, hình ảnh của phái nữ ít hiện hữu trong lịch sử và trong những điều mà người ta lưu giữ và gọi là lịch sử. Trước đây, phụ nữ không có quyền đi bỏ phiếu, không có quyền được bầu vào các vị trí quan trọng, họ không có quyền được phong làm tướng lĩnh trong quân đội.
Trong những năm gần đây, chính quyền Paris chủ trương đặt tên đường phố, quảng trường theo tên các nhân vật nữ danh tiếng, chẳng hạn các nữ nghệ sĩ, nữ chính trị gia, nhà tranh đấu nhân quyền nữ. Tính từ năm 2011, tổng cộng có khoảng 140 đường phố, quảng trường mang tên nữ giới. Sắp tới đây sẽ có một quảng trường và một con phố được đặt theo tên nữ danh ca Pháp France Gall và bà Simone Veil, là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp và là nữ chủ tịch đầu tiên của Nghị viện châu Âu, người mới được vinh danh tại Điện Panthéon Paris. Bà Catherine Vieux-Charrier, trợ lý thị trưởng Paris, đặc trách quản lý di tích và ghi nhớ ký ức lịch sử, nhấn mạnh nỗ lực của thành phố trong thời gian qua.
Chúng tôi đã quyết định và chúng tôi đảm nhận thực hiện mong muốn chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt tên các khu vực công cộng ở Paris theo tên nữ giới. Trên thực tế, 75% đề xuất lên ủy ban chuyên trách việc đặt tên đường phố, quảng trường là dựa theo tên của các nhân vật nữ.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc đặt tên đường phố, quảng trường theo tên nữ giới nhiều khi mang tính gượng ép, chủ yếu liên quan đến các con phố nhỏ, các quảng trường nhỏ không mấy người biết tới. Chẳng hạn, quảng trường mang tên nữ chính trị gia, nhà đấu tranh cho nữ quyền Olympe de Gouges, bà Charlotte Soulary than phiền.
Quảng trường này chỉ cách quảng trường Cộng Hòa có vài bước chân. Quảng trường Cộng Hòa rất nổi tiếng, rất lớn. Còn quảng trường này thì bé xíu. Đây không hẳn là quảng trường, mà chỉ là một ngã tư, chỉ có một cái cây ở giữa. Chỉ vì người ta cần tìm một nơi ở Paris để có thể đặt theo tên nữ giới.
Năm 2015, dựa trên dữ liệu mờ Open Data của thành phố Paris, Guillaume Delorey, một kỹ sư trẻ người Pháp 29 tuổi, làm việc trong Google và chuyên về phát triển trang web, đã tạo ra một loại bản đồ trực tuyến về nguồn gốc lịch sử tên gọi của 6.840 đường phố, quảng trường, cầu hay phố đi bộ ở Paris.
Chỉ cần một cú nhấp chuột máy tính vào một điểm tròn trên bản đồ, chúng ta sẽ được đọc thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa tên con phố, cây cầu hay quảng trường tương ứng. Vừa đi dạo trên phố, vừa tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩa tên con phố đó. Đối với người yêu Paris, đó cũng là một cách tìm hiểu thêm về lịch sử của kinh thành Paris qua các thời kỳ.
Les rues de Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent les filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour, les saisons. Les rues de Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Dans la rue des Vertus, c'est là qu'il l'a connue. Au jardin des Tuileries, tous deux se sont souri. Près du pont de l'Alma, il l'a prise par le bras. Sur les quais de la Seine, il lui a dit « Je t'aime ». Ils étaient serrés sous la nuit. Elle si douce.
c'est si joli. Les rues de Paris chantent des chansons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. Elles chantent des filles qui aiment les garçons, le soleil et la lune, l'amour des saisons.